cũng là La Kê Sa, cô gái tóc quăn, người phụ nữ có chồng là tên trộm. Cung Đà La Kê Sa cũng có tên là Pha Ta, là con gái duy nhất của một thương gia giàu có tại Vương Sa. Nàng xinh đẹp vô cùng, được cha mẹ hết sức tân tiêu và cẩn mật phòng ngừa, không để vướng mắc trong những cuộc tình duyên bất hạnh. Và lúc bây giờ trong thành phố có một chàng thanh niên bị bắt về tội trộm cắp. Lính tuân lệnh vua trói hai tay phạm nhân lại phía sau lưng và dẫn ra pháp trường. Trên đường đi, mỗi khi đến một ngã tư thì dùng roi quất. Mặc dù chàng ta chỉ là một tên trộm tham tàn, nhưng mặt mày đẹp đẽ và trông dễ mến. Và lúc ấy Pha Đa đang ở trên tầng lầu cao nhất của ngôi nhà sang trọng như đền đài. Nghe tiếng la ó vang rền của đám đông ở phía dưới, nàng tò mò nhìn xuống xuyên qua bức rèm thưa, thấy tên trộm đẹp trai. Trước duyên dáng quyến rũ của tên trộm đẹp trai xinh đẹp, nàng đem lòng thương và đắm đuối say mê. Tình yêu và lòng ham muốn đạt cho được chàng trai trẻ quá mạnh, đến nỗi nàng đi ngay vào phòng, nằm phịch trên giường và từ chối không ăn uống gì cả. Cha mẹ có thấy vậy thì lấy làm lo lắng, hỏi thăm vì sao có thái độ lạ lùng bất thường như vậy. Cô trả lời, nếu con có thể có được chàng trai mà lính vua dẫn đi trên đường ngày hôm nay, con sẽ tiếp tục sống, nếu không ắt con chết. Ông cha thất vọng nói, này con, không nên làm như vậy. Con sẽ có bạn trăm năm xứng đáng hơn là người như vậy. Chồng của con phải là một người trong gia đình sang cả, giàu có, môn đăng hộ đối với chúng ta. Con sẽ không có ai khác. Người con gái khóc than rên rỉ, đời chỉ đáng sống nếu con có được người ấy. Thấy không thể làm dịu nổi niềm đau khổ của con, vì tình thương quá sâu đậm đối với người con gái duy nhất, ông cha đành tìm cách lo lót với lính và những nhân viên có nhiệm vụ canh gác tên trộm, vận động để họ thả chàng ra và tráo vào đó một người vô tội, rồi dẫn đến pháp trường hành quyết. Nhưng nhà vua vẫn đinh ninh rằng chính thực sự tên trộm bị xử tử. Hai ông bà làm đám cưới gả con gái duy nhất của mình cho tên trộm ấy. Pha Tha rất thương yêu chồng, nàng chăm lo trang sức vòng vàng đẹp đẽ và tự tay mình chu toàn mọi nhu cầu của chồng. Nhưng tên trộm tham lam lại để ý thèm muốn những món đồ trang sức quý giá và manh tâm định giết vợ để cướp của. Ngày kia Pha Tha thấy chồng buồn bực biến ăn thì hỏi, này anh yêu quý, có chi làm buồn phiền anh không? Cha mẹ có giận anh không? Người chồng đáp, không đâu, không có việc ấy đâu. Vậy chứ có vấn đề gì? Pha Tha hỏi thêm để tìm hiểu. Tên trộm giải thích, câu chuyện ấy là như thế này. Vào hôm mà tôi bị dẫn ra vực sâu của những tên trộm để hành quyết, thì tôi có van vái xin chư thiên ở cái hố sâu ấy cứu mạng và nguyện nếu được như nguyện sẽ đem lễ vật đến cúng dường các ngài. Nhờ oai lục của các chư vị ấy, tôi đã khỏi chết mà còn được cưới nàng làm vợ. Rồi anh ta than, tôi đang lo nghĩ giờ đây phải làm thế nào để trả lễ giữ trọn lời nguyện. Cô Pha Tha trấn an chồng, này anh yêu quý, không nên lo ngại, hãy bình tĩnh, tôi sẽ lo chuyện ấy. Rồi nàng tận tâm sắm sửa đầy đủ lễ vật, rồi nói với chồng, đâu đó đã tôm tất, chúng ta hãy cùng đi. Ông chồng muốn nàng trang sức sang trọng với những món nữ trang quý giá nhất. Nàng chịu ý, làm theo như chồng muốn, và cả hai cùng với đoàn tùy tùng tiến về hướng vực sâu. Khi đến chân núi, với dụng ý làm cho vợ phải hoàn toàn chịu quyền điều khiển của mình, tên trộm ra lệnh cho tất cả gia đình hãy trở về nhà. Và anh ta nắm lấy tay Pha Tha, hai người trèo lên tận đỉnh núi. Một bên của hòn núi là vực sâu thăm thẳm, đây là nơi mà người ta hành quyết các tên trộm bằng cách quăng xuống vực, vì nơi ấy có tên là vực sâu của các tên trộm. Khi đến đỉnh núi, Pha Tha nhắc chồng dâng lễ vật cúng chư thiên. Anh chồng lặng thinh, đứng không nhúc nhích. Cô vợ khẩn cầu: "Này ông chồng yêu quý của tôi, tại sao anh không nói gì hết vậy?" Anh chồng đáp: "Tôi đến đây không phải là để tế lễ dâng cúng chi hết. Tôi chỉ phỉnh gạt nàng, chỉ muốn giết nàng để giật cướp vòng vàng và các đồ trang sức của nàng." Kinh hoàng lo sợ và khủng khiếp hãi hùng trước cái chết lủng lẳng trước mắt, nàng nhỏ nhẹ nói: "Này anh yêu quý của em, vòng vàng, các đồ trang sức của em, và luôn cả em nữa, đều là của anh. Em chỉ là phận tôi đòi, là người nô lệ chỉ nương tựa nơi anh. Tại sao anh lại nói vậy?" Tên trộm chỉ một mực nói: "Ta sẽ giết người." Rồi nàng nói: "Xin chàng lọc hết vòng vàng trang sức rồi cất giữ và tha mạng cho tôi. Giết tôi mà có lợi ích gì? Nếu ta tha cho ngươi khỏi chết, ngươi sẽ về thuật lại tự sự cho cha mẹ và ông bà sẽ giết ta. Thôi, cho nên than phàn, không còn cách nào khác đâu. Ta quyết định sẽ giết ngươi. Hãy cởi áo choàng ra và đột hết đồ trang sức bọc vào đó." Tên trộm ra lệnh một cách tàn nhẫn. Cô Phát Tha không tỏ ra kinh sợ, không hoảng hốt và bối rối, đang trầm tĩnh nghĩ thầm: "Được rồi, ta sẽ có phương kế để đối phó với tên gian manh này." Và nói với tên trộm: "Này chàng, từ ngày do lời khẩn cầu của tôi, cha mẹ tôi cứu chàng ra khỏi hoàn cảnh nguy ngập từ trong tay của lính nhà vua. Lúc nào tôi cũng hết lòng trông nom chăm sóc chàng một cách trung tín và nhiệt thành. Đây là lần cuối cùng mà tôi có thể gặp chàng." Và trong khi nhỏ nhẹ van lơn than vãn như vậy, nàng choàng tay ôm phía trước ngực tên trộm, làm như muốn với tay kia ôm phía sau, rồi thình lình một tay nắm vai, tay kia ôm eo ếch. Thừa lúc tên trộm sơ ý, cô đẩy luôn xuống hố. Chư thiên ngự trên đồi núi ghi nhận hành vi là phương kế xảo diệu của cô gái tóc quăn, đồng thanh tán dương và hoan hỷ tuyên ngôn. Không phải lúc nào người nam cũng khôn ngoan sáng suốt, hàng phụ nữ cũng vậy, cũng sáng suốt khi họ cần nhanh trí. Đức Phật dạy rằng ái dục bất cứ loại nào và bất luận dưới hình thức nào, dầu là tham ái tài sản hay vòng vàng, hoặc tham ái nhục dục ngũ trần và tình dục, luôn luôn dẫn đến tình trạng suy đồi cùng tột của con người. Lòng tham vòng vàng quá độ đã đưa tên trộm đến cái chết vô cùng thê thảm. Và tính khát khao thèm muốn thỏa mãn nhục dục đã dẫn quốc ta đến một số phận cũng gần như vậy. Chỉ có phương cách duy nhất là quẳng vứt đi mọi gông cùm xiềng xích của tham ái, mà người minh mẫn sáng suốt và bậc trí tuệ có thể vạch con đường của mình hướng về Niết Bàn. Và càng sớm ý thức được điều này, càng sớm sủa có thể thành tựu mục tiêu, và những người sớm thức tỉnh như Phát Tha quả thật vô cùng hữu phước. Khi ấy Phát Tha nghiền ngẫm sâu xa về câu chuyện vừa xảy diễn và suy tư: "Nếu ta trở về nhà sẽ bị cha mẹ hạch hỏi và nói rằng vì chàng kia muốn giết ta để cướp vòng vàng trang sức, nên ta đã làm cho hắn mất mạng thì sẽ không ai tin lời. Dầu sao ta đã chán ngán ở nhà và không bao giờ còn muốn trở lại đó nữa." Nghĩ vậy, Phát Tha vứt đi tất cả vòng vàng trang sức và xin gia nhập vào giáo hội Nigantha, các bà mặc áo dài trắng. Vì lời phát nguyện của cô là thực hành những pháp môn cực kỳ tham khổ, và nhổ tóc cô với cái lược làm bằng cây kè. Nhưng rồi tóc mọc trở lại quấn rít thành những lọn xoắn nhỏ. Do đó người ta gọi cô là Kundala Kesa, có nghĩa là tóc quăn. Cô học thông suốt tất cả những gì thầy dạy, nhưng vẫn chưa thỏa mãn, tìm đến những vị thầy khác có kiến thức thâm sâu hơn, tu học vững vàng giáo huấn của những vị này và trở nên cao kiến và tài năng. Dầu sao, khi cảm thấy rằng trong những cuộc tranh luận không ai có thể sánh bằng mình, cô đi đó đây tay cầm cành trâm. Khi có người đến mở cuộc tranh luận và nàng nêu lên những câu hỏi thì không ai dám tranh tài với nàng. Họ ra đi và than rằng vị tu nữ với cành trâm lại đến. Cô có thói quen cắm cành trâm của mình trên gò nổng trước một cổng làng hay cổng vào một thị trấn, rồi thách đố: Bất cứ ai có khả năng tranh tài biện luận với tôi, xin hãy nhổ cành trăm này lên và dẫm chân trên đó. Không ai dám đến gần cây trăm, không ai có thể thắng nàng trong một cuộc tranh luận. Sau một tuần, cành trăm vẫn còn đó, cô nhổ lên và đi nơi khác. Khi cành này héo thì bẻ một cành tươi khác. Ngày nọ cô phát ta đến thành xá vệ, đặt cành trăm trước cổng thành và để đó đi trì bình. Vào lúc bây giờ Đức Bổn Sư đang ngự tại kỳ viên Tịnh Xá. Một trong những vị đại đệ tử của Ngài là Đức Trưởng Lão Xá Lợi Phất, vị thủ lãnh giáo Pháp, như người ta thường tôn Ngài. Nhìn thấy cành trăm, hỏi trẻ con nơi ấy tại sao phải cầm nhánh cây trăm trước cổng thành như vậy. Mấy em nhỏ giải thích lý do. Nghe vậy Ngài Xá Lợi Phất bảo các em, nếu vậy các con hãy nhổ cành trăm lên và dẫm chân trên đó, và chúng nó làm y vừa la ó vừa đá các bụi văng tung theo cách trẻ con. Khi cô tu nữ tóc quăn trở về hỏi trẻ nhỏ ai dậm chân trên cành trăm, biết được vị trưởng lão bảo trẻ con làm vậy, nàng bạch với Ngài Xá Lợi Phất: bạch thầy, thầy có bảo trẻ con dẫm chân lên cành trăm của tôi không? Đức Xá Lợi Phất đáp: đúng vậy, chính bằng tăng bảo. Nếu vậy chúng ta hãy tranh luận. Cô tu nữ đề nghị. Vị trưởng lão đồng ý. Cô gái nêu lên tất cả những câu hỏi của cô và được Ngài giải đáp thỏa đáng. Đến lúc không còn câu nào để hỏi nữa, cô lặng thinh. Chừng đó vị trưởng lão nói, cô đã nêu lên rất nhiều câu hỏi mà bằng tăng đã giải đáp tất cả. Giờ đây bằng tăng xin hỏi lại chỉ một câu thôi. Cô gái thưa, bạch thầy, xin thầy hỏi. Ngài Xá Lợi Phất hỏi, này cô nữ tu sĩ, một là gì? Cô tu nữ hoàn toàn lúng túng và bối rối. Bạch thầy, con không biết. Rồi Ngài dạy nàng giáo pháp và cô mê mệt lắng nghe. Khi Ngài dứt lời, cô tu nữ tóc quăn quỳ xuống dưới chân, cấu đầu đảnh lễ và xin quy y với Ngài. Đức Xá Lợi Phất khuyên nên về chùa quy y với Đức Bổn Sư, và Ngài giao nàng lại cho chư ni trong ni bộ. Sau đó nàng gia nhập vào giáo hội chư tỳ khu ni. Nhờ tinh tấn hành thiền, thiền vắng lặng và minh sát, bà chứng đắc đạo quả A-la-hán, tầng thánh cuối cùng, với bốn tri kiến phân tách. Chư tăng hôm ấy tụ hội tại giảng đường thảo luận về diễn biến này. Kundala Kesa đã chiến đấu trong một trận thư hùng dữ dội với tên trộm, vậy mà được xuất gia và chỉ nghe có một ít giáo pháp đã đắc quả A-la-hán. Lúc ấy Đức Phật bước vào giảng đường, nghe chư tăng bàn thảo như vậy thì nói, này chư tỳ khưu, chớ nên đo lường giáo pháp mà Như Lai truyền dạy. Nói rằng ít hay nhiều, một câu đúng theo giáo pháp còn quý hơn nhiều cả khối chữ vô nghĩa lý. Khắc phục những tên trộm khác không phải là chiến thắng, nhưng người chiến thắng những tên trộm bên trong mình, tức là những ô nhiễm của mình, rõ ràng là chiến thắng vẻ vang. Lại nữa Đức Phật dạy, ta có thể nói cả trăm câu mà chỉ là tổng hợp những chữ vô nghĩa lý, nhưng chỉ giảng dị một câu mà người nghe trở nên an lạc và thanh bình thì còn hơn tất cả. Dầu khắc phục và chiến thắng ở chiến trường hàng ngàn người cả ngàn lần, tuy nhiên tự khắc phục và tự chiến thắng mình là chiến thắng vẻ vang nhất. Một trường hợp thay hình đổi dạng. Mẹ của hai và cha của hai. Điều tốt đẹp mà không người mẹ, người cha hay bất luận thân bằng quyến thuộc nào có thể làm. Một cái tâm hướng thiện có thể và nâng ta lên đến mức cao quý. Lời dạy này được Đức Phật ban truyền trong khi Ngài ngự tại kỳ viên Tịnh Xá trong thành Xá Vệ. Chuyện liên quan đến một ông quan giữ kho. Câu chuyện bắt đầu tại thị trấn Soraya và kết thúc tại Savatthi. Trong khi cùng với người bạn trên đường đi tắm trên một chiếc xe, Soraya quan giữ kho nhìn thấy màu da vàng sáng ngời của đại đức Maha Kachana, một vị trưởng lão A-la-hán. Khi ngài sửa soạn đắp y vào thành trì bình, Soraya lấy làm say mê cái màu vàng sáng chói của nhục thân nhà sư. Bỗng dưng nghĩ thầm: ồ, phải chi vị sư này có thể là vợ ta, hay màu da của vợ ta có thể vàng chói như vị sư này. Vừa nghĩ như vậy thì thân người của Soraya tức khắc biến thành đàn bà. Ông hoàn toàn kinh ngạc, vội vã xuống xe và bỏ chạy, trong khi người bạn ngẩn ngơ nói một cách lúng túng: điều gì lạ kỳ vậy? Khi ông bạn về đến nhà, cha mẹ quan giữ kho Soraya hỏi thăm về người con thì ông không biết sao, vì tưởng rằng Soraya đã chạy về nhà rồi sau khi tắm. Cha mẹ Soraya cho người đi tìm khắp nơi mà không gặp. Hai ông bà rất buồn, than khóc thảm thương. Vua chùa làm phước trai tăng và dân cúng lễ vật đến tam bảo và cũng xin các buổi lễ cầu an cho con. Về phần Soraya, giờ đây là một phụ nữ theo một đoàn thương buôn đến Takasila. Những người trong đoàn thấy thiếu phụ xinh đẹp và nghĩ rằng quan giữ kho của thành Takasila của chúng ta chưa lập gia đình và đang cần tìm vợ. Ta sẽ mách với ông về sắc đẹp tuyệt trần của người đàn bà này, và như vậy ông sẽ ban thưởng chúng ta. Khi về đến nơi, họ giới thiệu người đẹp cho quan giữ kho một món quà quý giá. Ông ta vô cùng thỏa thích trước duyên dáng và sắc đẹp mỹ miều của người đàn bà, đem lòng thương và cưới làm vợ. Bà có hai người con với quan giữ kho của thành Takasila. Trước kia lúc ở thành Soraya, ông Soraya là cha của hai con, giờ đây là mẹ của hai đứa con nữa. Vào lúc bây giờ, người bạn trước kia cùng đi tắm với Soraya trên một chiếc xe cũng rời thành Soraya đi tìm bạn và vào thành Takasila. Ngày kia thiếu phụ Soraya từ trên lầu cao nhìn xuống đường, thấy người bạn cũ của bà lúc ở thành phố Soraya. Lập tức bà cho gia đình mời vào và dọn giả chuyển trọ. Ông khách không biết vì lẽ gì mà bà chủ nhà tiếp đón mình nồng hậu khác thường như vậy. Hỏi tại sao bà có thái độ quá tự do đối với một người lạ như vậy. Bà chủ nhà trả lời: tôi biết ông nhiều lắm. Có phải ông cư ngụ trong thành Soraya hay không? Đúng vậy, tôi từ Soraya đến đây. Rồi bà hỏi thăm tin tức sức khỏe của cha mẹ, của bà vợ và hai đứa con. Ông khách hỏi: bà có biết mấy người đó sao? Dạ có, thưa ông, tôi biết rất nhiều. Ông bà ấy cũng có một người con trai. Người ấy hiện giờ ở đâu? Kính thưa bà, tôi xin bà cho nên nói về ông ấy nữa. Và ông ta tường thuật đầy đủ diễn biến lạ lùng đã xảy ra. Trước sự kinh ngạc của khách, bà chủ nhà nói: chính tôi là người con ấy. Bà nói gì là vậy? Người ấy là bạn thân với tôi, trẻ đẹp như thiên thần và là một người nam. Không có gì quan trọng đâu, chính tôi và người ấy là một. Rồi bà thuật lại lúc ấy, bà là người đàn ông, nhìn thấy vị đại trưởng lão Kachana và có những ý nghĩ như thế nào. Bà thổ lộ hết những bí ẩn mà từ lâu được gìn giữ sâu kín trong tâm. Khi nghe hết câu chuyện, ông bạn vô cùng xúc động và lưu ý rằng hành vi của bà quả thật đáng bị khiển trách. Ông khuyên nên đến sám hối với đức Kachana. Bà đồng ý. Ông bạn tìm đến gặp ngài, lúc bây giờ cũng cư ngụ gần thành Takasila, và xin dâng cúng trai tăng ngày hôm sau. Vị trưởng lão chấp thuận, và trưa hôm sau ông bạn cùng đến với bà, hướng dẫn bà đến lễ sư và xin sám hối. Đức Kachana muốn biết lý do, ông bạn giải thích vì sao bà từ một người nam chuyển biến thành người nữ. Lão sư chú nguyện: tốt lắm, hãy đứng dậy, sư đã tha lỗi cho con. Lời chú nguyện vừa dứt, bà liền chuyển biến từ một người nữ trở thành nam. Như thế ấy, Soraya đã chịu thay hình đổi dạng hai lần trong một kiếp. Giờ đây, ông không còn muốn sống đời cư sĩ nữa. Quan giữ kho của thành phố Takasila, trước đó là chồng, nói với ông: này bạn, chớ nên buồn phiền. Bạn là mẹ của hai đứa con, và tôi là cha. chúng nó thật sự là con của chúng ta, hãy tiếp tục sống ở đây. Surya trả lời, này bạn, trong chính kiếp sống này tôi đã chịu biến dạng 2 lần. Trước tiên tôi là đàn ông, kế đó là đàn bà. Và giờ đây tôi thành đàn ông trở lại. Trước tôi là cha của 2 đứa con và sau đó là mẹ của 2 đứa con. Xin bạn đừng nghĩ rằng sau 2 lần chuyển biến từ nam ra nữ rồi từ nữ trở thành nam, tôi còn có thể sống đời tại gia cư sĩ nữa. Tôi sẽ gia nhập vào giáo hội dưới sự hướng dẫn của vị thầy cao quý của tôi, tức là ngài Maha Kachana. Bạn có nhiệm vụ chăm sóc 2 con, xin chớ nên hờ hững bỏ lờ. Surya nói như vậy rồi ôm 2 con vào lòng hôn và trao lại cho cha chúng. Ông từ bỏ đời sống trần tục và trở thành Surya Thera, đại đức Surya. Khi hay biết câu chuyện, dân chúng tò mò đến gặp đại đức và hỏi: bạch ngài, trong 2 cặp con, ngài thương cặp nào hơn? Cái cặp mà tôi là mẹ, nhà sư ra đời. Về sau sư tìm nơi thanh vắng, chuyên cần hành thiền và đắc quả A-la-hán, tuyệt đỉnh trong sạch cùng với những quai lực thần thông. Sau đó dân chúng đến viếng ngài, nêu lên câu hỏi trên và vị trưởng lão trả lời: không còn luyến ái với gia đình hay bất luận gì thì sư còn gì bận biểu. Chư tăng nghe vậy không tin, đem vấn đề ra bạch hỏi Đức Thế Tôn. Nhân đó Đức Bổn Sư dạy: này chư tỳ khưu, con của Như Lai không hề nói dối. Từ ngày trở thành thánh tăng, vị sư ấy không còn luyến ái bất luận gì, điều mà không người mẹ hay người cha nào có thể cung cấp, một cái tâm hướng thiện ban rãi đến chúng sanh. Tham Madina, vị pháp sư. Khi Đức Ananda tìm cách cung thỉnh Đức Phật thành lập giáo hội Tỳ Khưu Ni, một trong những câu mà ngài hỏi Đức Thế Tôn là: bạch hóa Đức Thế Tôn, người phụ nữ có chăng khả năng thành đạt những tầm mức cao thượng trong đời sống tâm linh, tức là đạo quả nhập lưu, nhất lai, bất lai hay A-la-hán, sau khi từ bỏ cuộc đời tại gia, tiến đến nếp sống không nhà cửa, tự khép mình vào khuôn khổ của giáo pháp và giới luật mà Đức Thế Tôn đã ban truyền? Đức Phật trả lời: có, này Ananda, họ có đủ khả năng làm được vậy. Quả vậy, nhiều vị tỳ khưu ni đã chứng đắc đạo quả A-la-hán và một vài vị đã trở thành những pháp sư lỗi lạc. Tham Madina là một trong các vị tỳ khưu ni đứng hàng đầu thông suốt giáo pháp một cách uyên thâm. Tham Madina có chồng là người giàu có tên là Visakha. Ông này chẳng những là đệ tử của Đức Phật mà còn chứng đắc đạo quả A-na-hàm, tức là thần thánh thứ 3 trong tứ thánh. Chính mình đã liễu ngộ chân lý của giáo pháp, ông muốn chia sẻ kiến thức cao siêu ấy với bà vợ thân mến. Do vậy, ông khuyến khích bà xuất gia Tỳ Khưu Ni. Sau một thời gian rất ngắn hành thiền vắng vẻ, Tham Madina trở về Gajagaha. Nơi đây, người chồng xưa, ông Visakha nêu lên những câu hỏi để trắc nghiệm sự hiểu biết về giáo pháp của bà. Kính thưa sư bà, nói tự ngã, cái mà Đức Thế Tôn gọi là tự ngã là gì? Này đạo hữu Visakha, 5 uẩn có ảnh hưởng đến sự bám níu, tức là ngũ uẩn thủ, được Đức Thế Tôn gọi là tự ngã. Đó là sắc uẩn thủ, thọ uẩn thủ, tưởng uẩn thủ, hành uẩn thủ và thức uẩn thủ, được Đức Thế Tôn gọi là tự ngã. Kính thưa sư bà, nói là chấm dứt tự ngã, chấm dứt tự ngã, Đức Thế Tôn gọi chấm dứt tự ngã là gì? Này đạo hữu Visakha, đó là sự tan biến không để lại dấu vết, sự khước từ, sự buông bỏ, để đâu qua không chấp vào, và loại bỏ chính cái lòng khát khao ham muốn, tức là ái, và bám níu, tức là thủ ấy. Đó là điều mà Đức Thế Tôn gọi là chấm dứt tự ngã. Kính thưa sư bà, nói con đường dẫn đến chấm dứt tự ngã, con đường dẫn đến chấm dứt tự ngã, Đức Thế Tôn gọi con đường dẫn đến chấm dứt tự ngã là gì? Này đạo hữu Visakha, đó chính là bát chánh đạo, tức là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Visakha tiếp tục nêu lên những câu hỏi liên quan đến sự bám níu, tức là thủ, quan kiến về tự ngã phát sanh như thế nào. Bát chánh đạo có phải là pháp hữu vi hay không, tức có phải tùy duyên để hiện hữu hay không. Về ba uẩn, về tâm định, về hành, về thành quả của sự chấm dứt tưởng, thọ và các loại thọ, về khuynh hướng của ngũ ngầm. Rồi Visakha nêu lên một câu hỏi không thể giải đáp. Kính thưa sư bà, đối chiếu với Niết Bàn là gì? Này đạo hữu Visakha, ông hỏi quá xa. Đạo hữu không thể tìm ra một kết luận cho những câu hỏi tương tự. Bởi vì, này đạo hữu Visakha, đời sống thánh thiện vượt đến Niết Bàn, lên đến cực điểm là Niết Bàn, chấm dứt trong Niết Bàn. Nếu muốn, đạo hữu có thể đến hỏi Đức Bổn Sư. Đức Thế Tôn sẽ giải thích điều này, rồi đạo hữu hãy nhớ lấy. Khi ấy ông thiện tín Visakha rất hoan hỷ và thỏa thích với những lời của Tỳ Khuni Thammadhimma, đứng dậy và sau khi đảnh lễ bà và luôn luôn hướng về mặt của mình về phía bà đến hầu Đức Thế Tôn. Và sau khi đảnh lễ ngài, ông ngồi xuống một bên và thuật lại đầu đuôi cuộc đàm thoại của ông với Tỳ Khuni Thammadhimma. Khi ông dứt lời, Đức Phật dạy: Tỳ Khuni Thammadhimma là người trí tuệ. Này Visakha, Tỳ Khuni có kiến thức uyên thâm. Nếu con hỏi Như Lai ý nghĩa của điều này, Như Lai sẽ giải đáp y hệt như Tỳ Khuni Thammadhimma đã giải đáp với con. Đó là ý nghĩa và con phải ghi nhớ như vậy. Visakha, vị đại thí chủ của Đức Phật. Ngôi tự viện nằm phía đông thành Xá Vệ là do bà Visakha, vị nữ thí chủ nhiệt thành của Đức Phật, dâng cúng. Bà được Đức Phật ngợi khen là đứng hàng đầu các bà tín nữ. Nhưng hơn nữa, câu chuyện sau đây của bà Visakha và những lời dạy bảo của ông cha bà cho thấy rằng vào thời bây giờ, người ta đối xử rất nghiêm khắc đối với hàng phụ nữ. Mặc dầu thái độ gắt gao đối với nữ giới và mặc dầu cuộc sống của người phụ nữ rất nhiều giới hạn, nhờ đức tin dũng mãnh nơi giáo huấn của Đức Phật, bà Visakha đã có khả năng vượt lên trên những giới hạn ấy. Bà Visakha sinh trưởng tại thành Thakdiya trong vương quốc Anga. Cha bà là Tanang Raja, quan giữ kho của nhà vua, và mẹ là Sumanevadi. Lúc vừa lên bảy, bà nhiệt thành lắng nghe những lời giảng giải rõ ràng và trong sáng của Đức Bổn Sư và chứng đắc tầng thánh thứ nhất. Theo tập tục thời bấy giờ, vào năm lên 16 tuổi, bà được gả cho Unnavatthana, con của một quan giữ kho tên Migara. Sau đây là câu chuyện được ghi nhận khi cha mẹ Buna khuyên bảo chàng nên chọn một người xứng đáng để làm bạn trăm năm, thì chàng nói: chỉ khi nào có thể tìm được một cô gái có đủ năm vẻ đẹp, con sẽ làm y như lời cha mẹ dạy. Ông bà hỏi: nhưng năm vẻ đẹp ấy là gì? Hỏi con yêu dấu: vẻ đẹp của tóc, vẻ đẹp của thịt, vẻ đẹp của xương, vẻ đẹp của da và vẻ đẹp của thời niên thiếu. Buna nói: người phụ nữ quý giá phải có tóc như đuôi cong, khi tháo xả buông xuống thì đụng chí mắt cá rồi cuộn trở lên. Đó là điểm đầu tiên vẻ đẹp của tóc. Cặp môi của nàng màu đỏ hồng, tươi như bí rợ, đều đặn xinh xắn và mềm dịu. Đó là điểm thứ nhì vẻ đẹp của thịt. Điểm thứ ba, vẻ đẹp của xương, răng của nàng trắng trẻo và khít khao đều đặn, sáng chói như một sâu chuỗi ngọc sắp đứng nghe hàng thẳng lối, hoặc như sa cừ bằng phẳng bóng láng. Da của nàng không dùng đến gỗ trầm, son hoặc trang sức nào khác mà bóng láng mịn màng như tràn hoa súng, hoặc trắng trong như tràn hoa kadikara. Đó là vẻ đẹp của da, cái đẹp thứ tư. Thứ năm và cuối cùng, vẻ đẹp của thời son trẻ là giàu có sinh đẻ 10 lần nét xuân xanh của nàng, cũng giống như người vừa có một con. Tức thì bà mẹ của Buna Vatthana cho thỉnh 108 vị Bà La Môn dâng cúng nồng hậu, và nhờ họ tuôn ra đi khắp nơi tìm ra một thiếu nữ có năm vẻ đẹp. Trước khi chư vị Bà La Môn lên đường, bà tặng tiền bạc rất hậu và trao cho mỗi vị một tràng hoa bằng vàng đắt giá, và nói: nếu ông tìm ra một thiếu nữ với năm vẻ đẹp ấy, xin hãy đeo cho nàng tràng hoa bằng vàng này. Nghệ thuật chọn một cô gái. Theo lời dặn, các vị Bà La Môn tủa đi khắp nơi trong các thành phố lớn, nhưng tìm không ra một thiếu phụ như được mô tả. Các vị vào đến Saketa nhằm một ngày hội, và dân chúng đang vui vẻ dự lễ. Được biết rằng vào ngày ấy, tất cả dân chúng, dù là những người mà bình thường không bao giờ ra khỏi nhà, đều ra ngoài với đàn tỳ nữ đi dài trên bãi cát dọc theo sông. Và được biết rằng vào ngày ấy, những thanh niên thuộc giai cấp chiến sĩ giàu sang và có địa vị đứng dài theo bên đường. Khi thấy một thiếu nữ trẻ đẹp và cùng giai cấp đi ngang qua thì đến tặng tràng hoa. Visakha lúc ấy khoảng 16 tuổi, trang sức đẹp đẽ, khoan thai từng bước trên bãi cát theo ven sông cùng với rất đông tỳ nữ. Nhưng rồi một cơn mưa thình lình kéo đến, các tỳ nữ vội vã chạy nhanh vào núp mưa trong một gian nhà trống bên đàn. Nhưng Visakha thì không, mặc dầu mưa to vẫn giữ dáng đi trang nghiêm bình thường. Các vị Bà La Môn thấy vậy hỏi cô: này công nương, những người tùy tùng của công nương đã bươn bả chạy vào đục mưa để giữ cho y phục và đồ trang sức khỏi bị ướt át, nhưng công nương thì chậm rãi như thường, ác phải mắc mưa. Để trả lời, Visakha nói: này quý ông, không nên nói vậy. Tôi mạnh khỏe hơn những cô ấy nữa, nhưng có những lý do chánh đáng để không hấp tấp. Có bốn hạng người sẽ mất phẩm cách khi chạy trong ngoài đường, và ngoài ra còn một lý do khác. Một vị vua áo mão chỉnh tề, cân đai sáng chói mà bỏ chạy quanh quẩn trong triều đình, ác sẽ mất phẩm cách. Làm như vậy, vua chắc chắn sẽ bị phê bình bất lợi, và người ta sẽ chỉ trích tại sao vị vua ấy cũng chạy giống như thường dân. Cùng thế ấy, thớt ngự tượng nay nịch đầy đủ đàn bệ oai nghiêm sẽ mất phẩm cách nếu đâm đầu bỏ chạy ngoài đường. Như nếu khoan thai dõng dạc tiến bước thì ắt là nghiêm chỉnh thích nghi. Một nhà sư cũng mất phẩm cách trong khi chạy, hấp tấp vội vã xốc xếp y bát, mất vẻ khả kính của một tu sĩ, vị ấy sẽ bị dân chúng chỉ trích tại sao vị sư ấy chạy rong như người cư sĩ thường. Nhưng nếu trầm tĩnh và trang nghiêm bước từng bước, nhà sư ắt giữ được phẩm cách của mình. Một phụ nữ cũng mất phẩm cách trong khi chạy, bỏ chạy ngoài đường, như vậy người ta sẽ khiển trách tại sao thiếu phụ ấy kém thận trọng, chạy ngoài đường như đàn ông để mất hết nề nếp đoan trang phong nhã như vậy. Đó là bốn hạng người mất phẩm cách trong khi chạy. Nhưng còn một lý do khác là gì? Các vị Bà La Môn hỏi. Này quý ông, khi sanh con gái, cha mẹ hết lòng dưỡng nuôi chăm sóc, gìn giữ cho nguyên vẹn tay chân và các bộ phận lớn nhỏ trong thân. Bởi vì phụ nữ chúng tôi là những món hàng để bán, chỉ là hàng hóa để đấu giá, và cha mẹ dưỡng nuôi với chủ ý sẽ trao đổi với một gia đình khác trong cuộc hôn nhân. Vì lẽ ấy, trong khi chạy, nếu chúng tôi vấp phải lai quần hay vật gì khác dưới đất và té gãy tay hoặc gãy chân, chúng tôi sẽ là gánh nặng cho gia đình. Còn quần áo mà chúng tôi đang mặc, dầu có ướt rồi nó sẽ khô. Với những ý nghĩ tương tự trong tâm, này quý ông, nên tôi không chạy. Các vị Bà La Môn xem xét và nhận thức rằng thiếu phụ này có đủ năm vẻ đẹp, hoan hô nàng và trao tặng tất cả những tràng hoa bằng vàng, rồi đem tin mừng về cho Migara quan giữ kho. Mười khuyên dạy. Lễ thành hôn được cả hai bên nhà trai và nhà gái chuẩn bị rất trọng thể. Tha năng gia ga quan giữ kho cho con mình nhiều của hồi môn quý giá, trâu bò, tôi trai tớ gái, và cung cấp tất cả nhu cầu cần thiết cho Visakha, và sau cùng khuyên dạy con: này con yêu dấu, có những điều làm cho phẩm hạnh được đoan trang và lối xử thế được tốt đẹp mà con phải cẩn trọng gìn giữ ngày nào sống chung với chồng con. Thứ nhất, ngày nào sống chung trong nhà với cha mẹ chồng, không nên đem lửa trong nhà ra ngoài. Thứ hai, không nên đem lửa ở ngoài vào nhà. Thứ ba, chỉ cho những người cho. Thứ bốn, không cho những người không cho. Số năm, cho cả hai, những người cho và những người không cho. Số sáu, ngồi một cách an vui. Số bảy, ăn một cách an vui. Số tám, ngủ một cách an vui. Số chín, trông nom gìn giữ lửa. Số mười, tôn trọng các vị trời trong nhà. Và ý nghĩa thật sự của mười điều khuyên dạy là: thứ nhất, nếu con nhận thấy cha mẹ chồng hay chồng có chi lỗi lầm, không nên đem chuyện xấu trong nhà thuật lại cho láng giềng đầu này hay đầu kia, bởi vì không có lửa nào có thể tệ hại như lửa ấy. Thứ hai, nếu có người láng giềng đàn ông hay đàn bà nói xấu cha mẹ chồng hay chồng con, không nên đem những lời phỉ báng ấy về nhà lặp lại và nói rằng người nọ người kia nói xấu điều này hay điều khác về ta, bởi vì không có lửa nào tệ hại như lửa ấy. Số ba, chỉ nên cho mượn những người mượn rồi trả lại. Số bốn, không nên cho mượn những người mượn rồi giữ luôn không trả lại. Số năm, những thân bằng quyến thuộc nghèo khó cần con giúp đỡ, con phải giúp đỡ họ, dầu họ có ở trong vị thế có thể trả lại được không. Số sáu, ngồi một cách an vui có nghĩa là khi thấy cha chồng, mẹ chồng hay chồng đến gần, con phải đứng dậy để tỏ ra mình tôn trọng chứ không nên ngồi yên. Số bảy, ăn một cách an vui có nghĩa là con không nên ăn trước khi cha chồng, mẹ chồng hay chồng bắt đầu ăn. Phải coi dọn đầy đủ cho cha mẹ chồng và chồng rồi chừng đó, và chỉ đến chừng đó con mới ăn. Số tám, ngủ một cách an vui có nghĩa là con không nên đi ngủ trước khi cha chồng, mẹ chồng và chồng đi ngủ. Con phải lo làm đủ bổn phận lớn nhỏ của người vợ, và chừng đó khi đã xong mới nằm xuống ngủ. Số chín, trông nom gìn giữ lửa có nghĩa là con phải xem cha chồng, mẹ chồng và chồng như lửa. Mỗi khi có việc với cha mẹ chồng và chồng phải hết sức thận trọng như khi làm việc với lửa. Và số mười, tôn trọng các vị trời trong nhà có nghĩa là con phải coi cha chồng, mẹ chồng và chồng như chư thiên và kính trọng như chư thiên trong nhà. Cô Visakha rất giàu lòng quảng đại. Trong ngày cưới của cô rất đông người tới tấp gửi tặng phẩm. Tất cả những quà cưới ấy cô đem ra phân phối cho nhiều gia đình khác nhau trong thành phố. Cô Visakha cũng rất hảo tâm và thận trọng ân cần. Được biết rằng ngay lúc nửa đêm vào ngày cưới của cô, một trong những con ngựa cái của cô sắp đẻ. Cô lập tức cùng tỳ nữ đốt đuốc ra sau chuồng, nấu nước tắm và xoa bóp dầu, hết lòng chăm sóc ngựa. Ta cũng được biết rằng cha chồng cô, quan thủ kho Migara, vào lúc ấy là tín đồ nhiệt thành của giáo phái Nigantha. Tuy nhiên do sự nhận thức sáng suốt và bản năng thấy xa hiểu rộng của cô cung thỉnh Đức Thế Tôn về biệt thự sang trọng của cha chồng, và nhờ cô mà toàn thể gia quyến đều theo về với Đức Phật và giáo huấn của Ngài. Và ông cha chồng chứng đắc Tu Đà Quần tầng thánh thứ nhất, vì lẽ ấy mà Visakha được tôn vinh là mẹ của Migara, mặc dầu nàng chỉ là cô dâu. Bà Visakha nổi danh là vị nữ thí chủ quan trọng nhất của Đức Phật. Niềm tin và lòng thỏa thích phục vụ đạo pháp của bà thật vô bờ bến. Bà cho xây dựng một ngôi chùa rộng lớn và dâng đến Đức Phật và chư tăng. Vào ngày ngôi chùa đã hoàn tất và lễ khánh thành được cử hành, bà Visakha cùng các con và các cháu đi nhiễu vòng quanh ngôi tự viện, hát lên năm câu kệ với giọng điệu lãnh lót và thăng trầm khác thường. Vì lời nguyện sâu kín của bà trong quá khứ xa xưa nay đã hoàn mãn viên thành. Khi nghe tiếng hát của bà Chư Tăng bạch với Đức Phật, bạch Đức Thế Tôn, chúng con không bao giờ nghe bà Visakha hát. Vậy mà hôm nay bà cùng với các con, các cháu đi vòng quanh chùa ca hát. Có phải bà mê sảng vì quá hoan hỷ không, bạch Đức Thế Tôn? Nhân cơ hội, Đức Thế Tôn giải thích: Này chư tỳ khưu, không phải bà đang vui đùa ca hát, vì một lời nguyện từ xa xưa nay đã biến thành tốt đẹp, nên bà đi vòng quanh chùa để bày tỏ niềm hoan hỷ. Và Ngài thuật lại câu chuyện trong quá khứ đã đưa đến lời nguyện của bà. Rồi Đức Phật dạy: Cũng như từ đống hoa người ta nhặt từng cành để làm thành tràng hoa, cùng thế ấy, được làm người, chúng sanh phải thâu nhặt nhiều lần những hành động tốt.